This is KBDT, Highland Park, Texas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ Hòa Tính mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Những bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự được Hòa Tính cập nhật trên các website mà người Việt vào đây xem rất nhiều. Phần tin chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi. Chắc chắn nếu mà quý vị thường xem những cái bản tin thời sự ở Việt Nam thì cái tin đầu tiên mà trong tất cả những cái trang báo hoặc là những cái trang web này nọ đều thấy nước không ạ, thưa quý vị. Nước ơi là nước. Huế, Đà Nẵng ngập nặng, đường đã biến thành sông, và còn rất là nhiều những cái bản tin khác nữa liên quan đến Hội An, liên quan đến một số cái vùng của miền Trung, thưa quý vị. Thừa Thiên Huế, Việt Nam, bản tin cho biết sau cơn mưa kéo dài từ sáng cho đến tối của hôm 13 tháng 10 vừa qua, thì rất là nhiều những cái con đường ở thành phố Huế và Đà Nẵng được ghi nhận là ngập nặng, khiến cho cái cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Và theo cái loạt ảnh do báo VN Express đăng tải tại phường An Tây, Huế, có 350 nhà dân bị ngập nặng từ 1 cho đến 1 mét rưỡi, thưa quý vị. Nhà mà ngập cả 1 mét rưỡi là sông Hàn, thưa quý vị. Công an viên dân quân phải dùng thuyền để mà di tản người dân sinh viên ra khỏi cái vùng bị ngập như vậy. Tại các khu vực khác của thành phố Huế thì những cái con đường bị ngập nửa mét cũng đã khiến cho hàng loạt những loại xe gắn máy, xe hơi chết máy, và gọi là xe hơi chết máy la liệt luôn, thưa quý vị. Và cũng thời điểm này có rất là nhiều những cái tuyến đường trung tâm của thành phố Đà Nẵng cũng biến thành sông luôn. Vậy đó quý vị, thí dụ đường Hải Phòng, đường Quang Trung, đường Hàm Nghi, vân vân. Trong một số những cái tấm ảnh thì các phụ huynh ở Đà Nẵng được nhìn thấy mặc áo mưa lội nước đến đầu gối để mà bồng bế con của mình sau cái giờ tan trường, trong lúc mà những cái người khác thì phải đẩy bộ xe gắn máy trên cái đoạn đường ngập nặng. Theo báo Người Lao Động hôm 13 tháng 10 thì đáng nói là rất là nhiều những cái con đường tại Đà Nẵng dù vừa được thông cống nhưng mà vẫn bị ngập nặng, thưa quý vị. Nhà chức trách Đà Nẵng phát đi cảnh báo từ nay cho đến ngày 17 tháng 10. Thành phố này có thể tiếp tục có mưa vừa, mưa to cho đến rất là to, kéo theo nguy cơ ngập nặng sẽ được tái diễn. Trên tờ báo Tuổi Trẻ trong nước đã dẫn cái nguồn tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Việt Nam dự báo là cái lượng mưa ở khu vực miền Trung trong 2 ngày tới, những ngày tới có thể lên đến 700mm tại một số những khu vực. Đó. Do vậy, cơ quan này đã nâng cái cảnh báo rủi ro thiên tai do mưa lớn ở Quảng Trị, Thừa Thiên, ở Huế, Đà Nẵng lên cấp độ 3. Ngoài Huế và Đà Nẵng thì nhiều tỉnh thành khác như là Hồ Chí Minh nè, Hà Nội nè cũng ngập nặng trong thời gian qua, tức là xuyên suốt từ Bắc chí Nam nha, thưa quý vị. Nguyên nhân gây ngập được các báo Việt Nam diễn giải là do mưa lớn chứ không phải là do hạ tầng đô thị và công tác chống ngập yếu kém đâu. Mưa lớn quá cho nên mới bị như vậy thôi. Một ngày trước thì theo như tờ báo Lao Động, cơn mưa lớn kéo dài hơn 2 giờ đã khiến cho những cái tuyến đường ở Hồ Chí Minh ngập nặng do cái cơn mưa xảy ra vào cái giờ mà người dân đi làm về. Nước dâng cao khiến cho có việc đi lại khó khăn, kẹt xe kéo dài rất là nhiều giờ, thưa quý vị. Từ lúc lấy nợ cả nước Việt Nam cũng có 70-80 năm, thưa quý vị. Không biết mấy ông xây đường nào, chắc đường cống chắc bự bằng cái cùm tay thôi. Hay hoặc là lớn hơn chút xíu thôi. Cho nên vấn đề ngập mà mưa, hay mà mưa xuống là ngập. Ngập hồi xưa chúng ta thấy nghe nói Hồ Chí Minh mưa nhiều lắm, ngập nhiều lắm. Đó, phải gọi là ngập mà ung ứ này nọ rồi. Nhưng mà tính ra được thường đưa những cái bản tin trong chương trình Việt Nam Thiên Hạ Sự. Đó. Hay hoặc là triều cường lên rồi ôi đủ chuyện hết, từ ngày giải phóng xong thật kể như quý vị thấy ở đâu cũng ngập, thưa quý vị. Không phải là chỉ có miền Nam, không, miền Trung cũng ngập mà miền Bắc cũng ngập, nói chung là cả nước Việt Nam ngập và ngập. Có cái chữ ngập, có cái chữ nước không mà giải quyết không được nữa thì làm ăn được cái gì đây, phải không, thưa quý vị. Một bản tin mới nhất cho hay triệt phá nhiều nhóm cướp nhí manh động trên địa bàn Hà Nội. Ăn cướp mà bây giờ ăn cướp nhí nha thưa quý vị, bây giờ rất là nhiều lắm mà thực hiện những cái hành động cướp giật này ở Hà Nội cũng hơi bị nhiều thưa quý vị. Thời gian gần đây trên địa bàn của thành phố Hà Nội xảy ra nhiều vụ cướp tài sản ẩu đả gây rối mất trật tự mà đối tượng gây án là các nhóm người trẻ, nhiều người còn đang ở độ tuổi vị thành niên đó thưa quý vị. Theo thông tin từ Công an Cộng sản của thành phố Hà Nội, Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ hình sự 4 cái đối tượng có hành vi cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, trong đó có 2 cái đối tượng đó hễ mà cái gì mà xấu xa là đối tượng đó thưa quý vị. Đó, không biết cái này đối tượng này, những cái đối tượng này từ đâu mà mới bị những cái hiện tượng này, thì chúng ta phải xem có cái đối tượng nó như thế nào. Thưa quý vị, thì những cái đối tượng này nó chỉ mới có 15 tuổi. 4 đối tượng bị tạm giam hình sự gồm có Hà Sĩ Tê 15 tuổi, Trần Gia Ca 15 tuổi cùng trú ngụ tại xã Hồng Vân, huyện Thường Tín, Trần Duy Khang 18 tuổi trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa và Nguyễn Duy Khánh 17 tuổi trú tại phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Thì thưa quý vị, theo đó thì khoảng 3 giờ 30 của cái ngày 8 tháng 10 thì công an của phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm tiếp nhận đơn trình báo của anh Dê. Anh Dê là một sinh viên đại học thể dục thể thao Từ Sơn về việc anh bị 4 đối tượng đi 2 cái chiếc xe máy cầm dao chém, dùng tay chân đánh và cướp đi một cái chiếc xe máy ở trên cái đường Tố Hữu đoạn trước cửa của tòa chung cư Bắc Hà số 17 đường Tố Hữu, phường Trung Văn. Ngay sau khi mà tiếp nhận tin báo thì công an quận Nam Từ Liêm đã phối hợp với phòng cảnh sát công an cảnh sát hình sự của công an Hà Nội đã tổ chức những cái hoạt động điều tra truy xét, và đến 10 giờ 30 của ngày 9 tháng 10, một ngày sau đó thì lực lượng công an cũng đã xác định danh tánh của nhóm đối tượng trên, kịp thời bắt giữ và thu tang vật và đưa nhóm cướp này về trụ sở công an quận Nam Từ Liêm để mà giải quyết. Các đối tượng khai nhận là do chơi bời lêu lỏng, cho nên đã nảy sinh ra cái ý định cướp tài sản của người đi đường vào ban đêm để lấy tiền đi ăn chơi. 4 đối tượng chuẩn bị hung khí là dao nhọn đi trên tuyến phố để mà tìm cơ hội cướp tài sản ở ngay cái thủ đô của Cộng sản Việt Nam. Và sau khi mà gây án thì chúng chạy vòng vòng qua các tuyến đường lớn rồi trốn sang cái địa bàn ngoại thành hoặc là tỉnh khác. Nhóm đối tượng này đã bị bắt khi mà đang lẩn trốn tại nơi ở của Nguyễn Duy Khánh thuộc huyện Văn Lâm của tỉnh Hưng Yên. Và tại cơ quan điều tra thì các đối tượng khai nhận trước đó thì bằng thủ đoạn tương tự đã gây ra 2 cái vụ cướp tài sản khác tại cái khu hồ Linh Đàm và ngã tư Khuất Duy Tiến cũng như là Lê Văn Lương. Đó, trước đó công an quận Hoàng Mai cũng đã tổ chức điều tra khám phá vụ cướp ăn cướp tài sản xảy ra ngày 5 tháng 8 tại phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội để mà làm rõ và bắt giữ 9 đối tượng. Các đối tượng này khoảng cỡ 18, 19 tuổi thôi thưa quý vị, nói chung là rất là trẻ. Thời điểm bị công an quận Hoàng Mai ra quyết định khởi tố, đối tượng Nguyễn Ngân Văn Đông đang bị công an huyện Yên Phong, Bắc Ninh khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú về cái tội gọi là gây rối trật tự công cộng. Rồi một tên khác đó là Nguyễn Bá Minh bị công an huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú về cái tội tổ chức sử dụng trái phép ma túy, mới 18, 19 tuổi ở phía Bắc hay nhà thưa quý vị. Nói chung ra là bây giờ là với cái thời buổi kinh tế còn khó khăn này thì quý vị thấy cướp phải gọi là không chừa một cái thứ gì cả, và cướp thì cái dạng cướp được phải gọi là đủ loại thành phần cả thưa quý vị. Nhóc nhóc choi choi 15, 16, 17 tuổi đều cướp cả từ Bắc đến Nam luôn thưa quý vị. Hiện tình Việt Nam là như vậy đó. Mời quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Thiên Hà Sự. Cũng liên quan đến cái cướp luôn thưa quý vị, cũng là cướp. Ôi trời, sao hôm nay cướp nhiều dữ nè, cái vụ án thứ hai nha. Chúng tôi xin được đề cập đến một cái bản tin để nói về công an viên trộm dê. Cái này không phải là cướp mà là trộm thưa quý vị. 3 công an viên trộm dê có thể là thoát án. Do đâu mà được thoát án? Do bị hại xin miễn truy cứu ban công an này. Tin Hà Nội cho hay một ngày sau khi mà tòa án của cái thành phố này đã hoãn phiên xử 3 công an viên trộm dê ở huyện Mỹ Đức thì báo Dân Trí đã hé lộ những cái diễn biến mới trong cái vụ này. Thì cái sự việc xảy ra như quý vị biết vào hồi cuối tháng 6 đã khiến cho công luận rúng động vì cả ba nghi can đều là công an viên của thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Hà Nội. Đi xe hơi bắn trộm dê, đó, bắn trộm dê thưa quý vị đó. Đó, chứ không phải bắn cướp, là bắn trộm dê đó. Theo bản tin hôm 13 tháng 10, tòa tuyên hoãn cái phiên xử vì bị hại chủ của hai con dê cùng với là một số nhân chứng được ghi nhận là vắng mặt không rõ nguyên do, là chủ dê vắng mặt không rõ nguyên do đó. Cáo trạng vụ án này cho hay hôm 26 tháng 6, ba công an viên là Nguyễn Văn Nhân, Bùi Tiến Tùng, Bùi Đình Việt rủ nhau với ý định ban đầu là đi bắn chim. Bắn chim thành không biết sao nó lạc đạn, bắn chim nó, các con chim nó quơ xuống cái, hoặc là nó lấy lá che lại cái viên đạn nó bay ngược xuống dưới trứng ăn dê. Cả ba men theo ba cái khẩu súng hơi màu đen cái lục đỏ thưa quý vị, và tại cái khu vực gần cái núi đốt thì ba công an viên nhìn thấy có một con dê đang đứng cách xe hơi khoảng 100 mét, thì ông mới kê cái khẩu súng vào cái cánh cửa xe và bắn hai phát trúng ngay cái con dê. Thưa quý vị, ngay sau đó thì một con dê khác nó chạy tới và cũng bị ông Nhân bắn chết luôn. Chứ chơi con dê này anh hùng dễ sợ, thưa quý vị. Nghe cái tiếng súng không sợ, chạy tới để cho anh ta bắn luôn. Cũng hay. Hai ông Tùng và ông Việt thì làm gì? Đi nhặt xác hai con dê cất vào cái cốp xe. Cốp xe tôi đã biết ngay là ba người này đi xe hơi, thưa quý vị. Xe hộp đó. Thời điểm đó thì có một cái anh đó là anh NVX, người chủ và là cái người mà chăn cái bầy dê, mới phát giác hành vi của ba công an viên nói trên, cho nên gọi báo cho anh ruột của mình là NVK biết đó. Ngay sau đó thì gia đình ông K mới liền chạy tới cái khu vực cầu Ái Nàng để mà chặn đầu của chiếc xe này đó. Thấy có một nhóm người dân đứng chặn ba công an viên định bỏ chạy trên đường làng nhưng bất thành. Đó. Người dân phát giác xác hai cái con dê trong cái cốp xe quà, cho nên buộc ba công an viên xuống xe để mà nói chuyện phải quấy. Đó. Thì theo cáo trạng thì ba công an viên bảo lưu lời khai rằng không biết dê là của dân chăn nuôi mà nghĩ là đó là con dê hoang. Chú cha ơi, hụ hồn bay, trời ơi, dê của người ta nuôi đàng hoàng, nói là dê hoang. Cơ quan tố tụng cho rằng lời khai này là không có căn cứ, không đúng bản chất vụ án. Đúng rồi. Sau đó thì trước ngày diễn ra phiên tòa thì gia đình ba công an viên đã bồi thường cho chủ của hai con dê này. Gia đình của ba công an viên đã bồi thường cho chủ của hai con dê này là 20 triệu đồng hồ. 20 triệu đồng hồ là tương đương khoảng 817 mỹ kim. Do vậy thì cái anh X này không yêu cầu bồi thường dân sự và làm một cái tờ đơn để xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho ba công an viên này đi bắn dê. Theo công luận thì đây có thể là một cái cách dàn xếp để vụ án này được khép lại và ba công an viên được miễn cái tội bắn dê đó thưa quý vị. Bó tài. Trong những ngày qua thì như quý vị thấy, khoảng thời gian vừa qua chúng ta nghe nói đến về những cái công ty dính dáng đến cái pháp luật, thì một cái công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát nợ trái phiếu 255 triệu Mỹ Kim, nguy cơ là phải phá sản thưa quý vị. Công ty cổ phần Bông Sen, doanh nghiệp liên quan đến sai phạm của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan đang chậm trả nợ gốc và lãi trái phiếu lên đến hàng ngàn tỷ đồng, có nguy cơ vỡ nợ do tài khoản đang bị phong tỏa. Trên tờ báo VN Express của hôm 12 tháng 10 đã dẫn thông tin từ chính công ty Bông Sen công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho biết, thì công ty Bông Sen này vốn là một cái doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn, tức là Sài Gòn Tourist, được cổ phần hóa năm 2005, sở hữu hàng loạt những cái đất vàng tại trung tâm Sài Gòn. Cụ thể, cái lô trái phiếu bị chậm trả gốc và lãi với tổng cái giá trị dư nợ là 5.500 tỷ đồng hồ, tương đương 255 triệu Mỹ Kim, được phát hành từ tháng 10 2021 do chứng khoán Tân Việt TVSI thu xếp. Và trước đây thì công ty Bông Sen phát hành một cái lô trái phiếu này để mà bổ sung cái vốn thực hiện hoạt động đầu tư phát triển các dự án tiềm năng tại khu vực quận 5 của Hồ Chí Minh. Song thực tế thì số tiền trên được Bông Sen góp vào hợp tác đầu tư với công ty có tên là Vina Alliance cho một cái dự án trung tâm thương mại, dịch vụ và căn hộ tại số 152 Trần Phú, nhưng sau đó thì dự án này đã bị thanh tra và thu hồi. Và đến tháng 11/2022 thì Bông Sen thông báo là đã yêu cầu cái công ty Vina này hoàn lại toàn bộ cái số tiền trên nhưng mà mất liên lạc với đối tác. Trả lời các nhà đầu tư doanh nghiệp đưa ra giải pháp, nếu mà các công ty Vina Alliance này trả tiền thì họ mới thanh toán gốc cho trái chủ. Và theo Bông Sen thì tài khoản của công ty và tài sản bảo đảm được thế chấp tại ngân hàng Sài Gòn SCB đang bị phong tỏa, cho nên không thực hiện cái lệnh chi tiền và không còn cái hướng nào để mà xử lý cả. Để mà xoa dịu nhà đầu tư thì trong phiên họp bất thường vào hồi cuối tháng 8 vừa qua, Bông Sen cho biết đã xử lý các tài sản để thực hiện nghĩa vụ với lô trái phiếu kể trên. Các tài sản được đưa ra gồm có cổ phần của công ty Daiha, thưa quý vị, hồ sơ thế chấp khách sạn Palace Sài Gòn, khách sạn Bông Sen Anes và cũng như là nhà hàng Việt Hao cùng với lại hai bất động sản khác tại quận Nhất. Điều đáng nói đó là cái bóng dáng của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan cũng xuất hiện tại Bông Sen. Ở cái lô trái phiếu mà công ty đang nợ thì hai đơn vị thu mua sơ cấp để mà phát hành thứ cấp cho nhà đầu tư nhỏ lẻ TVSI và công ty Tân Thành Long An, cả hai đều liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Bà Vũ Thị Hồng Hành, chủ tịch của hội đồng quản trị công ty Bông Sen đã cho biết là công ty đang trong một cái quá trình làm việc để chờ kết luận của cơ quan hữu trách về cái khả năng dính líu đến cái vụ án sai phạm của công ty Vạn Thịnh Phát. Trước mắt thì công ty đang nằm trong danh sách 726 công ty có liên quan đến Vạn Thịnh Phát. Ngoài ra thì Bông Sen còn phải chuyển tiền vào cái tài khoản chỉ định theo yêu cầu của cơ quan điều tra để gọi là khắc phục hậu quả của hai vụ án đó, thưa quý vị. Wow, hôm nay toàn là những tin xấu. Nhưng mà nói tóm lại thì tin Việt Nam chẳng có gì là tin tốt cả. Tin tốt chỉ là bề nổi, họ vẽ mà thôi, thưa quý vị. Đó, làm màu, tức là thật kêu là làm màu, vẽ lên để làm màu, thưa quý vị. Một bản tin tiếp theo, nhóm lừa bán tour du lịch đặt phòng khách sạn vé máy bay qua Internet bị bắt. Tại sao đây? Nhóm người dùng trang Facebook, Zalo có hàng ngàn người theo dõi để quảng cáo bán vé máy bay, tour du lịch đặt phòng khách sạn tại khu du lịch ở Việt Nam, rồi sau đó chiếm đoạt tiền của khách vừa bị công an bắt và khởi tố. Thưa quý vị, trên tờ báo VN Express cũng đã dẫn một cái nguồn tin. Nguồn tin này là từ cái cục cảnh sát hình sự thuộc Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho biết đã khởi tố nhóm bị can Trần Hà My, 27 tuổi, TTN, 26 tuổi, NTH, 27 tuổi về cái tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ba bị can bị cáo buộc từ tháng 4 vừa qua thông qua Telegram để mà thỏa thuận với cái người tên là người này, tên Sam, S-I-M, tên Sam. Chưa rõ lai lịch, cùng nhau lừa đảo bằng cách là nhận đặt tour du lịch VIP, vé máy bay, phòng khách sạn tại các khu du lịch nghỉ dưỡng cấp cao, tức là cao cấp. Đó. Cụ thể, nghi can Sam đã cung cấp cho cái nhóm của My các trang Facebook, Zalo có hàng ngàn người theo dõi để mà đăng bài quảng cáo bán tour du lịch vé máy bay. Và khi mà có khách hàng liên hệ, nhóm này sẽ dùng các nhu liệu trên để mà nhắn tin thỏa thuận về cái số lượng phòng, số lượng vé máy bay, số tiền phải trả, vân vân. Đến lúc mà con mồi đồng ý mua rồi đó thì cái nhóm lừa đảo này vờ đặt phòng vé máy bay trên các trang web có uy tín, gửi mã xác nhận để mà tạo niềm tin và yêu cầu khách chuyển tiền. Sau khi mà nạn nhân chuyển tiền đặt cọc hay hoặc là thanh toán đến các tài khoản ngân hàng không chính chủ thì nhóm sẽ chiếm đoạt rồi sau đó cắt liên lạc. Với cái thủ đoạn như trên, nhóm lừa đảo của bị can My đã chiếm đoạt được hàng tỷ đồng hồ của nhiều người ở khắp nơi. Số tiền lừa được nghi can Sam và ba người trong cái nhóm bị can My, mỗi người hưởng 25%. Hiện thì Cục Cảnh sát Hình sự Cộng sản Việt Nam đang tiếp tục để mà gọi là mở rộng điều tra truy bắt nghi can Sam và cái nghi can còn lại trong cái đường dây lừa đảo này. Nói về cái vấn nạn này thì Bộ Công an Cộng sản Việt Nam cho rằng cái việc lừa đảo diễn ra phổ biến song vẫn còn nhiều người mắc bẫy. Kẻ gian có chung một cái thủ đoạn là đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng, kèm theo nhiều ưu đãi hấp dẫn. Mục đích để nạn nhân chuyển tiền đặt cọc 30-50% giá trị của tour hay hoặc là phòng khách sạn và sau đó thì chiếm đoạt. Một cách khác đã là làm những cái website fanpage giả của các công ty du lịch uy tín cùng với lại biên lai hóa đơn giả để mà dụ con mồi, và khi mà khách hàng liên lạc kẻ gian sẽ gửi cái mã đặt chỗ giả để mà tạo niềm tin cho cái việc chuyển tiền thanh toán. Và theo Bộ Công an thì hiện có rất là nhiều những cái trang web giả mạo bằng cách là thiếu hoặc là thêm một số những ký tự với các đuôi lạ như là có .cc hoặc là .syz hoặc là .tk. Do vậy khách đi du lịch cần tìm hiểu kỹ thông tin và chỉ đặt tour, phòng vé, máy bay của các công ty uy tín mà thôi. Thưa quý vị, đó là bản tin sau cùng trong chương trình Việt Nam Tiền Hà Sự. Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Tiền Hà Sự lần sau. Xin cảm ơn quý vị.